Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Tôi nghe như về một thời Đức Phật ở chùa Kỳ Viên thuộc thành xá Vệ, do các cô độc phát tâm hiền cung. Pháp hội bây giờ có khoảng 1.250 tỳ kheo xuất chúng, trong đó nhiều vị đại A La Hán.
Pháp môn Tịnh Độ, một pháp môn hiển bày 4 chữ: tiện lợi, dễ dàng, một cách rõ rệt. Nếu quý vị không hiểu được những lý luận trong kinh cũng không thành vấn đề, cũng vẫn có thể thành tựu. Nếu bảo không cần hiểu nghĩa lý trong kinh, chỉ một lòng thành tâm niệm Phật mà có thể thành tựu, vậy thì tôi vẫn phải giảng kinh thuyết pháp nữa để làm gì? Sở dĩ tôi vẫn phải mỗi ngày thuyết giảng không ngừng, đem những lời hay ý đẹp của Đức Thế Tôn ra nói, là mong quý vị hiểu, mong quý vị giác ngộ. Bởi vì quý vị đây không đủ phước báo, suốt ngày vọng tưởng, suy nghĩ lung tung. Vậy thì ai là người có đủ phước báo? Là những người thật thà chất phác, suốt ngày chỉ ôm giữ một câu A Di Đà Phật, việc gì cũng không nghĩ tưởng. Do đó công phu niệm Phật của quý vị thì đã đến mức không còn mảy may vọng niệm, chỉ còn một câu A Di Đà Phật, thì lúc đó tam tạng 12 bộ kinh điển mà Thế Tôn suốt 49 năm thuyết pháp đều là dư thừa. Quý vị cũng không cần đến đây nghe tôi giảng giải nữa. Cho nên Phật độ chúng sanh có hai hạng người dễ độ nhất. Một là những người thượng căn lợi trí, vừa nghe qua liền thông đạt, liễu ngộ, dứt sạch vọng niệm. Hai là những người thật thà, ngu dốt, họ không cần tìm hiểu nhiều, bảo họ niệm Phật là họ cứ ngoan ngoãn, thật tình chấp trì, không nghĩ tưởng điều gì ngoài niệm Phật. Thứ ba là những người lưng chừng, thích khiêng vác ôm đờm, tìm hiểu suy nghĩ lung tung. Quý vị biết không, chúng ta thuộc loại người thứ ba này đó, loại người nhiều rắc rối. Cho nên Đức Thế Tôn suốt 49 năm khổ nhọc, mỗi ngày không ngừng nói pháp, cũng vì những người nhiều rắc rối như chúng ta. Ngài phải đem pháp ly ác giảng nói tỉ mỉ ra cho chúng ta. Mong rằng sau khi quý vị đã hiểu rõ rồi, thì phải biết buông xả. Trên thế gian này, người biết buông xả, không có vọng niệm, là người có đại phước báo. Tuyệt đối không phải có nhiều tiền tài, có địa vị cao. Người có địa vị tiền tài tuy được hưởng thụ đời sống vật chất, hưởng độ vài ba năm, sau khi chết rồi sẽ ra sao? Tam đồ lục đạo phải chịu luân hồi, như thế có phải là phước đâu? Nếu tâm không chút vọng tưởng, suốt ngày chỉ câu A Di Đà Phật, người này chỉ vài năm sau là đã thành Phật được rồi. Hiểu được như thế, quý vị mới biết công đức niệm Phật thật vô cùng thù thắng, không gì sánh bằng. Đức Thế Tôn sở dĩ phải bày ra phương tiện nói ba thừa, chỉ vì muốn dẫn độ chúng sanh mà thôi. Mục đích duy nhất của Ngài là mong chúng ta một đời có thể thành Phật. Có người hoài nghi rằng, tôi rất ngu si, chậm hiểu, nghiệp chướng lại sâu dày, có thể thành Phật được không? Trong kinh điển Phật thường nói, chỉ cần một câu danh hiệu Phật có thể tiêu trừ 80 ức kiếp sanh tử tội nặng. Chúng ta thử nghĩ xem, suốt một ngày một đêm ở niệm Phật đường, chúng ta đã niệm được rất nhiều tiếng. Vậy thử tính xem, tội chướng của chúng ta đã tiêu trừ biết bao nhiêu rồi. Điều này chắc thật không sai, vì lời Phật nói không hề hư dối, chắc chắn có hiệu quả tốt, không thể nghĩ bàn. Thế nhưng vì sao nhiều người niệm Phật suốt một ngày đêm mà nghiệp chướng vẫn còn đầy? Bởi vì nghiệp chướng của người này quá nhiều. Do đó công đức niệm Phật của một ngày đêm dù đã giúp họ tiêu trừ đi rất nhiều mà vẫn chưa dứt sạch. Cho nên cần phải mỗi ngày đến niệm Phật, mỗi ngày giảm bớt thêm nghiệp chướng. Phật dạy chúng ta rằng, năng lực quan trọng nhất để giải trừ nghiệp chướng trong lúc niệm Phật là không hoài nghi, không xen tạp, không gián đoạn. Với ba yếu tố này, năng lực của không xen tạp mạnh nhất. Nếu chúng ta giữ được liên tục không gián đoạn trong 3 năm, cho dù nghiệp chướng sâu dày bao nhiêu của vô lượng kiếp, đều có thể giải trừ hết. Làm sao để biết được không còn nghiệp chướng? Hãy nhìn lúc quý vị vãng sanh, có thể ra đi bằng cách ngồi hoặc đứng, rất là tự tại. Sau khi về cõi Tây Phương Cực Lạc, không phải trụ ở cảnh giới phàm thánh đồng cư, cũng không phải trụ ở tứ độ vãng sanh, mà dự vào hàng thượng phẩm vãng sanh. Câu danh hiệu Phật giải trừ nghiệp chướng thật là bất khả tư nghị. Cho nên ngài Từ Vân Quán Đảnh Pháp Sư trong lời chú giải của bộ kinh Vô Lượng Thọ nói: chúng sanh nào từ vô lượng kiếp tạo tội, tạo nghiệp cực ác, cực sâu dày, bao nhiêu kinh luận, tất cả các sám pháp đều không thể sám trừ được, cuối cùng vẫn còn một phương pháp có thể cứu vãn, đó là phương pháp niệm Phật. Cho thấy công đức niệm Phật thật là to lớn, thù thắng vô cùng. Trong vãng sanh truyện, chúng ta thấy có rất nhiều người do công phu niệm Phật được vãng sanh rất tự tại, biết trước giờ dắt ra đi, không một chút bệnh hoạn, gương mặt lại tươi đẹp hơn lúc bình thường. Nhiều người không hiểu lại cho rằng, niệm Phật mới 3 năm là vãng sanh, là phải chết. Ây da, tôi sợ lắm, thôi thôi đừng bảo tôi niệm Phật nữa. Những người có ý nghĩ như vậy, vì họ không hiểu được ý nghĩa, giá trị cao đẹp của sự vãng sanh, nên mới bị những suy nghĩ tham sống sợ chết, luyến tiếc trần cảnh để phải chịu trôi lăn mãi trong lục đạo luân hồi. Pháp môn niệm Phật không có sanh tử. Vãng sanh không phải là chết. Vãng sanh là sống mà ra đi. Còn chết là không thể vãng sanh. Cho nên pháp môn này còn gọi là pháp môn không sanh không diệt. Vì trong lúc vãng sanh, quý vị rất tỉnh táo và thấy Phật tới trước, rồi theo Phật ra đi. Lúc đó, cái xác tạm bợ của thế gian này không còn dùng nữa. Sau khi lên đến cõi Tây Phương Cực Lạc, quý vị sẽ được một thân tướng trang nghiêm đẹp đẽ, y như Đức Phật A Di Đà. Như vậy, tuyệt đối không phải là chết. Cho nên tôi thường nói với quý vị rằng, pháp môn này là pháp môn không già, không bệnh, không chết. Quý vị hãy yên tâm, dừng bước, lắng lòng, nhất hướng mà chuyên niệm. Tôi nói đây là sự thật, chẳng phải dối gạt quý vị để làm gì. chỉ cần quý vị chuyên tâm niệm Phật. Tới lúc tâm được thanh tịnh, thì tất cả chuyện khổ đều không còn nữa. Gương mặt lúc nào cũng tự tại vui tươi. Vì vui tươi nên không già. Người xưa có câu, ưu tư khiến cho người mau già. Lo buồn khiến quý vị rất dễ lão hóa. Hiện giờ chúng ta còn đang mang cái nghiệp báo thân này. Sống chết không một chút tự do. Những lúc khổ quá, thọ mạng chưa hết. Muốn chết mà vẫn phải sống. Đến khi có phước báo nhiều rồi, muốn sống thêm vài năm để hưởng thụ. Nhưng thọ mạng đã dứt. Chừng đó muốn sống vẫn phải chết. Do đó, khi quý vị phát tâm niệm Phật, hoặc vào niệm Phật đường niệm Phật, thân tâm, thế giới, vạn duyên bên ngoài, tất cả đều buông xả hết. Chỉ còn câu hồng danh A-di-đà Phật, với niềm vui đạo hạnh tràn ngập trong lòng. Đó gọi là pháp hỷ sung mãn. Sự chuyên cần tu tập đến lúc công phu thành khối. Quý vị sẽ không còn ràng buộc bởi cái khổ của bệnh, già và chết. Chừng đó sanh tử tự tại. Muốn ra đi lúc nào, tùy ý. Muốn ở lại thế gian sống thêm vài ba năm nữa cũng được. Lúc này cái sống của quý vị hoàn toàn mang ý nghĩa cao đẹp và tự biết mình sẽ phải làm những điều gì. Người đạt mức sanh tử tự tại là người hội đủ phước báu lên thế giới Tây Phương Cực Lạc để hưởng thụ. Họ không ra đi, mà tình nguyện ở lại, vì xét thấy còn rất nhiều người có duyên với mình. Mình phải giúp đỡ họ, phải độ cho họ, hy vọng có thể dẫn dắt thêm nhiều người cùng nhau về Tây Phương. Lý do sống chính đáng như thế, tuyệt đối không phải vì tham sống sợ chết, hay để hưởng thụ ở thế gian này. Thực ra sự hưởng thụ trên thế gian làm so sánh bằng thế giới Cực Lạc ở Tây Phương. Cái nhà mà chúng ta cho là đẹp và sang trọng nhất, đối với người cõi Tây Phương Cực Lạc, họ thật không màng đến. Bởi vì nhà cửa của họ là thất bảo cung điện, sàn nhà toàn bằng lưu ly, cẩm thạch, đường đi trải bằng vàng. Thức ăn chỉ cần nghĩ đến, liền hiện ra. Đồ vật mọi thứ đều do tâm nghĩ tưởng mà hiện hình. Do tập khí ở thế gian, nên có lúc khởi niệm ăn uống. Đến khi giác ngộ lại, thức ăn liền biến mất. Cho nên nhà ở cõi Tây Phương Cực Lạc trống không, sạch sẽ vô cùng. Và không cần có nhà bếp. Quý vị thấy cuộc sống như vậy có sung sướng tự tại không? Còn chúng ta đây, đồ đạc chất chứa đầy nhà, muốn dọn dẹp cho gọn gàng sạch sẽ, cũng phải mất nhiều thời giờ và phiền phức vô cùng. Cho nên người niệm Phật, đến khi công phu thành tựu rồi, nếu xét thấy mình không đủ duyên hóa độ chúng sanh ở thế gian này, họ đều mong sớm được lên Tây Phương Cực Lạc để hưởng phước. Sau khi lên đến thế giới Cực Lạc rồi, mỗi ngày được thấy Phật, được cúng dường 10 vạn ức chư Phật. Trong kinh Di Đà, Phật nói 10 vạn ức Phật. Thực tế, quý vị có thể cúng dường vô lượng hằng hà sa số Phật. Sở dĩ Ngài nói ít hơn như vậy, vì Phật rất từ bi. Ngài biết, sự tỉnh thức của chúng sanh còn rất hạn chế. Lên đến đó rồi, mà đôi lúc còn khởi tâm nghĩ nhớ về ngôi nhà cũ và những người thân còn ở thế gian. Do đó, Ngài mới phương tiện mà nói cúng dường con số ít hơn thực tế như vậy, và bảo chúng ta có thể trở lại thăm thế gian bất cứ lúc nào đều có thể được. Thế giới Tây Phương Cực Lạc trang nghiêm đẹp đẽ như thế, đi đến đâu cũng có những thành tựu tốt đẹp như thế. Vì sao chúng ta không tranh thủ đi sớm? Một pháp môn có thể thành tựu dễ dàng như vậy. Đối với các vị Bồ Tát, thành tựu ở những pháp môn khác. Nếu không nhập vào cảnh giới này, đều cho là một pháp môn khó tin, khó hiểu. Cũng giống như chúng ta nói với mọi người rằng, niệm Phật đường là nơi rất tốt, rất thù thắng để tu tập. Họ nghe qua, dễ gì tin ngay. Nhưng sau vài ngày đến đây niệm Phật rồi, họ mới chịu tin. Một việc nhỏ ở thế gian này mà người đời còn không hiểu, không tin được, thì nói gì đến cảnh giới thù thắng, viên mãn, ở thế giới Tây Phương cực lạc xa xôi. Từ chuyện nhỏ suy rộng đến chuyện lớn, chúng ta có thể nhận thức được phần nào để tăng trưởng thêm niềm tin và thiện căn của mình. Hầu đem hết tâm nguyện của mình ra, niệm Phật, cầu sanh tịnh độ, chắc chắn sẽ được thành tựu.
Xa lời Phật vì sao cõi ấy gọi là cực lạc